Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Tin tức đó lay với những bản tin vui, tin lạ và những bản tin lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, có một người bị mất cắp thẻ tín dụng đề nghị cái kẻ trộm chia giải độc đắc 500.000 euro. Ở tại Pháp, có hai kẻ trộm ăn cắp thẻ tín dụng của một người đàn ông ở Toulouse và dùng nó để mua vé số trúng và trúng được 500.000 euro. Và nạn nhân mà bị mất cái thẻ tín dụng này đề nghị họ chia giải thưởng. Hai người vô gia cư lẻn vào một cái chiếc xe hơi đang đậu ở trung tâm thành phố Toulouse ở miền Tây nước Pháp vào ngày 3 tháng 2 và lấy đi một cái chiếc ba lô bên trong có đựng nhiều cái thẻ tín dụng, tức là credit card và giấy tờ tùy thân của một người tên là Jean David. Nạn nhân này 42 tuổi, trình báo với cảnh sát và liên lạc với ngân hàng để mà khóa lại cái thẻ tín dụng. Anh ta đề nghị tra soát xem cái thẻ đã bị quẹt chưa, đã bị xài chưa và được xác nhận vào lúc 15 giờ cùng ngày á, thì cái người trộm cái thẻ này đã dùng thanh toán và trả 52,5 euro tương đương với 55 Mỹ Kim tại một cái cửa hàng bán báo cách nơi mà Jean David đậu xe khoảng 500 mét. Với hy vọng tìm được lại giấy tờ thì sáng hôm sau Jean David đến cửa hàng, kể lại cái vụ trộm và hỏi xem họ có camera để mà nhận dạng kẻ trộm hay không. Anh nói rằng là tôi hy vọng ít nhất là lấy lại được giấy tờ, nhưng mà người bán báo á, cho hay họ không có phát hiện gì hết. Và ông ấy nhớ ra là có hai người đàn ông vô gia cư khoảng 30-40 tuổi vào cửa hàng mua thuốc lá và mua cái vé số cào. Ông thấy họ đáng ngờ vì họ trả tiền một món hàng bằng thẻ, sau đó lại muốn mua tiếp những thứ khác nhưng mà thẻ không được chấp nhận và họ cũng không biết password là cái gì. Anh nói như vậy. Và sau khi cào thẻ thì hai người phát hiện ra đã trúng giải cao nhất là 500.000 euro, tương đương 523.000 Mỹ Kim, và quay lại cửa hàng để mà nhận thưởng. Chủ cửa hàng nói họ hãy liên lạc với Français des Jeux, tức là công ty sổ số quốc gia của Pháp, nơi mà sản xuất cái vé cào. Và vợ của chủ cửa hàng cho thấy hai người đó vui đến nỗi quên lấy luôn 5 gói thuốc lá luôn. Và anh Jean David này, ông kể lại như vậy. Và những cái tên trộm đó chưa có đi lãnh thưởng. Cảnh sát Toulouse cho hay rằng công ty sổ số đang đóng băng cái giải thưởng trong khi chờ điều tra. Lúc đó thì Jean David đăng lên báo và ngỏ ý mời hai kẻ trộm liên hệ với luật sư của anh. Và trong cái tờ báo đó anh đăng như thế này: tại sao chúng ta không cùng nhau đi đến một cái thỏa thuận đôi bên cùng có lợi? Tại sao chúng ta không cùng nhau chia nhau giải thưởng? Anh nói như vậy. Và Pierre de Puisson, luật sư của Jean David, cho rằng công ty sổ số có nghĩa vụ phải giải tỏa cái vụ đóng băng tấm vé số đó nếu mà họ xuất trình được vé. Họ không thể hủy tấm vé chỉ vì nó được mua bằng thẻ tín dụng bị ăn cắp. Và ông luật sư này nói như vậy: những người sở hữu tấm vé không có cần lo lắng, chúng tôi đề xuất đơn giản thế này. Nếu không có tiền từ khách hàng của tôi, họ sẽ không thể mua được vé. Và nếu không có họ, khách hàng của tôi cũng không có trúng thưởng. Và thật hợp lý khi mà chúng ta cùng nhau chia giải thưởng. Thưa quý vị, Nhật Bản đề xuất cho phép bắn hạ gấu hoang trong khu dân cư. Chính phủ Nhật Bản đề xuất sửa luật cho phép thợ săn bắn hạ gấu mò vào cái khu vực đông dân cư sau một cái vụ chạm trán giữa người và gấu. Bộ Môi trường Nhật Bản vào ngày 21 tháng 2 vừa qua có đề xuất sửa đổi một cái luật bảo vệ và quản lý động vật hoang dã, cho phép bắn hạ khẩn cấp gấu hoang sau khi nhận được cái nhiều khiếu nại rằng cái thợ săn không thể ngăn gấu xâm nhập khu dân cư do các cái quy định về hành chính. Và cơ quan này dự kiến trình cái dự luật sửa đổi lên Quốc hội trong vài tháng tới và sẽ áp dụng trước mùa thu, cái thời điểm mà gấu sẽ mò vào cái đô thị nhiều nhất. Được biết, Nhật Bản ghi nhận 219 người bị gấu tấn công từ tháng 4 2003 cho đến tháng 4 năm 2004, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Đó là mức cao nhất kể từ khi chính quyền bắt đầu thống kê khoảng gần 20 năm trước. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của gấu, cũng như cái thời gian ngủ về mùa đông của gấu, Cho nên song song với việc các khu dân cư hoang vắng do cái dân số già hóa, cho nên gấu nó thường xuyên nó vòng mò vào những cái đô thị nhiều hơn. Luật pháp Nhật Bản hiện cấm bắn động vật hoang dã, chẳng hạn như là gấu hoặc là heo rừng ở những cái khu dân cư. Kể cả khi mà gấu xuất hiện ở khu vực đông dân thì săn cũng không được phép bắn hạ nếu mà không có được cảnh sát cho phép. Và cảnh sát cũng chỉ được phép nổ súng trong tình huống cực kỳ khẩn cấp, chẳng hạn như là một người nào đó bị gấu tấn công. Có một con gấu từng xông vào một siêu thị ở miền Bắc Nhật Bản trong 2 ngày, đã làm một người đàn ông 47 tuổi bị thương và nó đã phá cái quầy thịt trước khi bị dụ ra ngoài bằng cái đồ ăn tẩm mật ong vào khoảng cái thời điểm là tháng 12 năm 2024. Có một nhà sư Campuchia đã kêu gọi chính phủ đổi màu áo tù nhân của Cambodia. Giới tăng lữ Phật giáo Cambodia đã đề xuất Bộ Nội vụ của Cambodia đổi cái màu cam trên đồng phục tù nhân do dễ nhầm lẫn với cái màu nghệ của áo cà sa. Áo cà sa của các sư thầy, sư cô ở Campuchia có cái màu nghệ, nó nhuộm bằng cái thuốc nghệ, bởi vì đây là cái màu tượng trưng cho lửa, cho chân lý và giác ngộ. Nhưng mà màu này khá giống với màu áo tù nhân, có thể gây ra nhầm lẫn. Hòa thượng Kim So, chủ tịch ban thư ký hội đồng tăng thống Phật giáo tối cao của Campuchia, kim tăng trưởng thành phố Phnom Penh, cho biết vào ngày 20 tháng 2 vừa qua. Do đó, ông đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ và các cơ quan liên quan xem xét đổi màu áo tù. Ông hòa thượng này ông nói rằng tôi cũng đề xuất tất cả nhà tù không để tù nhân mặc đồng phục giống màu áo cà sa. Và được biết, Bộ Nội vụ của Campuchia cũng chưa bình luận về lời kêu gọi của ông hòa thượng tên Son này. Và mạng xã hội Campuchia gần đây cũng đã lan truyền ảnh chụp một cái nhóm tù nhân bị di lý lên xe cảnh sát. Những cái tù nhân này mặc áo rộng màu cam và cạo tóc, nó làm cho dễ gây nhầm lẫn với các nhà sư. Tướng Nutsava, quan chức cấp cao tại cơ quan quản lý nhà tù thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết giới chức sẽ chọn màu cam bởi vì lý do an ninh. Bởi vì ông lý luận thế này, bởi vì đây là cái màu sáng, rõ, dễ giám sát và không được nhiều người chuộng. Và nếu có người nào đó vượt ngục, một tù nhân nào đó vượt ngục thì chính quyền và người dân sẽ dễ dàng hợp tác để truy bắt phạm nhân. Thưa quý vị, có một tiếp viên Mỹ được khen là phản ứng xuất sắc mà khi mà chiếc máy bay nó lật ngửa. Khi mà máy bay chở 80 người mà dừng lại sau cái cú trượt và lật ngửa trên đường băng ở Canada vừa rồi đó, thì các tiếp viên cũng đã bình tĩnh hướng dẫn hành khách thoát hiểm. Một tiếp viên hàng không ra lệnh với giọng điệu cương quyết, yêu cầu hành khách nhanh chóng ra ngoài bằng cửa thoát hiểm bằng cách là nói rằng bỏ hết lại, nào, cất điện thoại đi. Video này được cái hành khách tên là Peter Kulu ghi lại, cho thấy cái nữ tiếp viên đứng chống chân trên khoang hành lý, hướng dẫn hành khách thoát khỏi chiếc máy bay CRJ-900 bị lật ngửa tại đường băng phi trường Toronto Pearson ở thành phố Mississauga, tiểu bang Ontario ở Canada vào hôm 18 tháng 2 vừa qua. Sarah Nelson, chủ tịch quốc tế của Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Hoa Kỳ, gọi tắt là CWA, cho biết là tổ chức có hơn 50.000 thành viên nhận xét rằng họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tư cách là những người phản ứng đầu tiên. Đây là lý do chúng tôi có mặt trên máy bay để sơ tán hành khách an toàn trong tình huống hạ cánh khẩn cấp, và bà nói rằng họ đã làm rất là tốt. Hai tiếp viên ở trên chiếc máy bay này thuộc tập đoàn Delta Airlines có trụ sở tại Hoa Kỳ đã giúp cho hàng chục hành khách sơ tán an toàn ra khỏi chiếc máy bay bị lật ngửa trên đường băng. Được biết rằng cái nhiệm vụ tiếp viên thường ngoài những công việc thông thường thì họ sẽ đem đến cảm giác thoải mái cho hành khách bằng cách như là phát đồ ăn, đồ uống, phát mền, phát tai nghe, nhưng quan trọng nó là giúp bảo đảm an toàn cho hành khách, bởi vì đó là cái công việc được đào tạo chuyên sâu và họ sẽ không ngừng luyện tập. Hiện chưa rõ tên tuổi của hai tiếp viên hàng không này, nhưng mà theo cái bà Nelson đó thì các tiếp viên đã làm đúng những gì họ được đào tạo, và mặc dù trong cái tình huống hành khách đã chiếc phi cơ đó đã bị lộn ngược lại. Thưa quý vị, chiếc tàu hỏa đâm đàn voi khiến cho ít nhất 6 con đã chết. Chiếc tàu hỏa chở khách Sri Lanka chật bánh sau khi đâm phải một cái đàn voi và không có hành khách bị thương, nhưng mà 6 con voi đã thiệt mạng. Chiếc tàu chở khách di chuyển gần khu bảo tồn động vật hoang dã tại Karabana, phía đông của thủ đô Colombo, vào rạng sáng 20 tháng 2 và vừa qua đã đâm phải một cái đàn voi. Và phát ngôn nhân chính phủ kiêm bộ trưởng truyền thông Nalinda Jayasiksa cùng ngày cũng thông báo vụ va chạm đã khiến cho 6 con voi chết, trong đó có 3 con voi con và 2 con khác bị thương nghiêm trọng, và được cho biết là đây là cái vụ tai nạn động vật hoang dã tồi tệ nhất tại cái đảo này. Các ông Jayasiksa nói rằng tàu đâm phải voi không phải là chuyện hiếm, nhưng mà cái vụ tai nạn chú ý do cái số lượng voi khi chết kỳ này rất là lớn, và tất cả những cái biện pháp về hệ thống phòng chống sẵn có, như chẳng hạn như giảm tốc độ, đều bị thất bại. Được biết voi là báu vật quốc gia ở Sri Lanka, một phần là do vai trò trong văn hóa Phật giáo. Nếu mà giết hoặc làm hại voi là cái tội hình sự ở Sri Lanka, nơi ước tính đang có khoảng 7.000 con voi hoang dã. Chính phủ Sri Lanka đang xây dựng cơ chế mới để giảm số động vật hoang dã bị cái tàu hỏa, tức là xe lửa, đâm ở những cái khu rừng thưa dân. Sau cái vụ tàu hỏa đâm chết 2 con voi và voi mẹ đang mang thai ở Havarana năm 2018, thì cái giới chức của Sri Lanka đã yêu cầu tài xế tàu hỏa phải tuân thủ giới hạn tốc độ để mà giảm tối đa cái thương tích cho voi nếu mà xảy ra va chạm. Và cái vụ tai nạn vào ngày 20 tháng 2 vừa qua đã xảy ra vài ngày sau khi chính phủ bày tỏ lo ngại về cái số vụ va chạm ngày càng tăng giữa con người và voi do cái môi trường sống của voi bị thu hẹp. Và trong năm 2023 thì 150 người, 450 con voi cũng đã thiệt mạng trong các vụ va chạm này. Và nông dân Sri Lanka thường phải chú ý tới những con voi đang phá hoại mùa màng. Thưa quý vị, có những thanh niên sẽ trả tiền để mà tránh xa, để rời xa cái điện thoại. Anna Lois Safia thả điện thoại vào hộp, vui vẻ cho biết rằng khi mà trong 2 giờ tới, cô sẽ hoàn toàn tách biệt với Internet. Cô cho biết rằng tôi cảm thấy rất khó khăn mỗi lần tắt điện thoại. Tôi thực sự đang nghiện điện thoại. Và Safia đã chia sẻ khi mà chuẩn bị bước vào cái sự kiện do câu lạc bộ ngoại tuyến tổ chức ở London vào ngày 12 tháng 2. Cái vé cho cái buổi gọi là thải độc kỹ thuật số kéo dài 2 giờ đã bán hết sạch cho hơn 150 người trẻ, chủ yếu từ 20 cho đến 35 tuổi. Những người háo hức chia tay điện thoại để tham gia một cái buổi giao lưu xã hội ngoài đời thực, và họ phải trả gần 12 Mỹ Kim cho cái cơ hội tắt điện thoại để kết nối trực tiếp giữa con người với con người. Một cái thợ kim hoàng 25 tuổi chia sẻ rằng chúng tôi là thế hệ sinh ra vào thời đại công nghệ, nhưng nhiều lúc chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn kết nối lại với thế giới thực. Và theo cơ quan giám sát truyền thông và viễn thông của chính phủ Anh thì thanh niên trong cái độ tuổi 25 đến 34 ở Anh mỗi ngày dành trung bình 4 giờ 3 phút cho cái điện thoại. Leanne Delarus, 22 tuổi, dành 10 tiếng mỗi ngày để nhắn tin cho gia đình, bạn bè, lướt web, lướt mạng xã hội. Và cái sự kiện tối 12 tháng 2 là cái cơ hội để cô rời khỏi cái thế giới điện thoại. Khắp căn phòng trong nhà thờ ở London là những cái chiếc bàn dài bay như trò chơi giữa những cái tiếng ồn ào phấn khích. Một kỹ sư 25 tuổi cho biết cái cảm giác được giải thoát đã để lại khi mà cái cảm giác được giải thoát khi mà anh để lại cái điện thoại ở nơi cửa ra vào. Anh nói rằng tôi không nhận ra mình đang nghiện điện thoại, lúc nào tôi cũng muốn nhìn vào điện thoại và tay thì lướt web. Và cái người kỹ sư này nói là cái bản thân tôi bị mắc cái chứng gọi tắt là FOMO, có nghĩa là sợ bỏ lỡ một cái gì đó. Safia, 35 tuổi, đến cùng bạn và họ vừa ngồi vừa khâu vá vừa trò chuyện, và cô cho biết nếu mà đang ở nhà thì cô đã để điện thoại ngay bên cạnh rồi. Hiện tại thì tôi đang ghét việc bản thân sử dụng điện thoại quá nhiều. Tôi tức giận về chính mình. Cô nói có điều mà khi tối hôm đó kết thúc, cô lại lập tức mở điện thoại để lướt web. Và một điều trớ trêu là những người tham gia sự kiện biết đến câu lạc bộ nhờ cái mạng xã hội. Ben Hensel, 23 tuổi, nhà tổ chức cho hay không phản đối công nghệ hay là kêu gọi mọi người từ bỏ điện thoại. Anh nói rằng nhiều người nhận ra chỉ cần tránh dùng điện thoại trong vài giờ cũng rất là hữu ích rồi. Và từ khi câu lạc bộ thành lập vào cuối tháng 10 năm 2024 thì cũng đã có hơn 2.000 người tham gia. Và câu lạc bộ đang lớn mạnh nhanh chóng ở London. Và những sự kiện mà câu lạc bộ này tổ chức đều bán vé hết ngay lập tức. Và cái câu lạc bộ này cũng đang mở chi nhánh ở Paris nè, ở Pháp á, ở Barcelona, ở tức là Tây Ban Nha và ở Dubai, Ả Rập. Và câu lạc bộ ngoại tuyến đầu tiên vốn do Neppe Hood và hai người bạn mở ra ở Amsterdam, tức là Hà Lan. Neppe Hood nói rằng cái đại dịch cô đơn và suy giảm sức khỏe tâm thần đang gia tăng. Vì vậy người ta tìm kiếm kết nối thực sự với những người tránh xa màn hình. Và nhiều người nghiện mạng xã hội và điện thoại bởi vì chúng ta vẫn sử dụng chúng ngay cả khi không muốn. Chúng ta dù biết rằng việc đó rõ đã không khiến cho chúng ta cảm thấy khá hơn. Thưa quý vị, có một bản tin cho biết rằng bắt muỗi đổi tiền ở Philippines. Ở cái phường Edison Hill ở trung tâm thủ đô Manila, thưởng tiền cho người dân bắt muỗi để chống dịch sốt xuất huyết khiến cho nhiều người tranh cãi. Cái phường này á, ở Manila công bố phần thưởng cho mỗi 5 con muỗi bắt được là 1 peso, tức là chưa đến 2 cent của Mỹ. Và trong các chương trình bắt muỗi đổi tiền nhằm ngăn chặn cái dịch sốt xuất huyết lây lan. Chương trình sẽ kéo dài ít nhất 1 tháng với phần thưởng áp dụng cho con muỗi còn sống, đã chết hoặc là ấu trùng của chúng. Muỗi sống được nộp sẽ bị tiêu hủy bằng tia cực tím. Philippines gần đây ghi nhận cái lượng ca mắc sốt xuất huyết do muỗi tăng đột biến. Và cái phường Edison Hill này sẽ triển khai chương trình bắt muỗi đổi tiền sau khi hai học sinh địa phương đã tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Sau khi được công bố thì cái chương trình nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có nhiều người sẽ nói gì vậy, vậy thì có một số người họ sẽ nuôi muỗi để lấy muỗi đó đi đổi tiền thì sao? Một lãnh đạo của phường phản bác và cho rằng cái chương trình này là cần thiết cho sức khỏe cộng đồng và là một phần trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết tổng thể. Trong đó có triển khai các biện pháp khác, chẳng hạn như vệ sinh đường phố, ngăn tích nước ở nơi mà muỗi hay đẻ trứng. Được biết cái phường Edison Hill này rộng 162 hectare, có dân số 70.000 người. Đây là một trong những cái phường lớn và đông đúc nhất thủ đô Manila, cho nên cần phải hành động. Và ông cho biết đã có 21 người đến nhận thưởng và nộp tổng cộng 700 con muỗi và còn ấu trùng. Bộ Y tế Philippines đánh giá cao tinh thần chống dịch của phường, nhưng mà không có bình luận trước cái câu hỏi về mức độ hiệu quả trong cái chương trình bắt muỗi đổi tiền. Và chính phủ Philippines gần đây cũng cảnh báo tình trạng gia tăng các ca sốt xuất huyết trên toàn quốc do mưa theo mùa. Và Bộ Y tế của Phi Lục Tân cũng ghi nhận là 28.000 ca tính đến ngày 1 tháng 2 vừa qua đã tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, tại Michigan, Hoa Kỳ có 3 đứa trẻ từ 12 đến 15 tuổi được tìm thấy trong một ngôi nhà tồi tàn, ngập rác ở tiểu bang Michigan khi mà bị mẹ đẻ bỏ bê suốt nhiều năm. Truyền thông Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 2 có đưa tin cảnh sát thành phố Pontiac, tiểu bang Michigan, cuối tuần trước phát hiện 3 đứa trẻ 12, 13, 15 tuổi tự sống với nhau trong căn nhà vô cùng tồi tàn. Các phòng trong ngôi nhà chứa đầy chất thải và đống rác cao hơn cả 1 mét. 2 trong 3 đứa trẻ ngủ trên đống hộp đựng pizza nè, và móng chân của chúng dài đến mức đi lại rất khó khăn. Cảnh sát địa phương cho biết chúng sống bằng thức ăn mà người mẹ 34 tuổi học một người lạ mang đến vào hàng tuần. Đứa trẻ 15 tuổi cho hay cậu và hai em gái đã sống với nhau ở đây sau khi bị mẹ bỏ bê từ năm 2020. Cảnh sát cho biết những đứa trẻ đã không còn đi học kể từ đó. Người mẹ đã bị bắt vào cuối tuần qua với cáo buộc là bỏ rơi con cái và hiện bị giam tại nhà tù ở hạt Watland, và danh tính những người liên quan không có được tiết lộ. Cảnh sát cho biết họ bắt đầu điều tra sau khi nhận tin báo từ chủ nhà nói rằng ông không nhận được tiền thuê kể từ tháng 10 năm 2004 và không nghe tin tức gì từ người mẹ từ tháng 12. Các điều tra viên đã đến ngôi nhà và phát hiện 3 đứa trẻ. Và vụ án này được mô tả là câu chuyện kinh hoàng về sự bỏ bê đã được chuyển đến văn phòng công tố viên hạt Portland vào tuần này. Jeff Watridge, phát ngôn nhân của phòng công tố hạt Portland, cho biết họ sẽ không bình luận về vụ án cho đến khi mọi thủ tục hoàn tất và ra quyết định truy tố. 3 đứa trẻ đã được giao cho một người họ hàng thông qua cơ quan bảo vệ trẻ em. Cảnh sát Portland đang kêu gọi người dân quyên góp quần áo, giày dép cho những đứa trẻ. Câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao họ hàng, láng giềng và giáo viên ở trường không có nhận ra cái điều gì bất thường với lũ trẻ trong suốt thời gian dài như vậy? Cộng đồng thành phố Pontiac đã chấn động vì các câu chuyện kinh hoàng này. Chúng tôi đang hợp tác với sở cảnh sát Portland để hỗ trợ những đứa trẻ bằng bất kỳ cách nào có thể. Chúng tôi vô cùng đau lòng khi biết những gì chúng đã chịu đựng nhiều năm qua. Giám đốc học khu Pontiac nói như vậy. Thật là tội nghiệp, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình tin tức đó đây cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào 10 giờ sáng thứ tư tuần sau.